Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 7 tháng 3 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau, như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến từ hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi, ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, con bị nghiền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn, ta khát, các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng viếng thăm. Bấy giờ, những người ấy cũng sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế, cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi, để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi, để hưởng sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1 được trích từ sách Lê-vi, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng, hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi là Đấng Thánh. Thiên Chúa mong muốn con cái Israel sống thánh thiện. Đời sống thánh thiện ấy được thể hiện rõ trong những hành động cụ thể, không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình, sống công bằng, không thiên vị, không hằn thù, phải lên án những hành động sai trái, vân vân. Như thế, Thiên Chúa đang mời gọi dân Israel sống con đường yêu thương đối với đồng loại của mình, để họ được Chúa chúc phúc và để họ được sống trong bình an. Và những ai bị đối xử bất công, Thiên Chúa là những người đứng ra bênh vực, bảo vệ họ và trừng phạt những kẻ gian ác. Bài tin mừng hôm nay cũng nói việc thưởng phạt vào ngày cánh chung dành cho con người. Người Do Thái có một ý niệm quá đơn giản về ngày cánh chung. Họ tưởng rằng ngày trung thẩm của Thiên Chúa sẽ làm cho mọi dân ngoại phải bẽ mặt. Nhưng Chúa Giêsu lại có một cái nhìn phổ quát về ơn cứu độ. Mọi người, mọi anh em dân ngoại đều có vận may của mình. Tất cả đều hiện diện trước mặt người, và người sẽ xét xử dựa trên những gì con người làm cho những kẻ bé mọn. Kẻ bé mọn nhất là những người nghèo, những người bị xã hội khinh dè, những người bị đối xử bất công nhưng không hề phản kháng, vân vân. Kẻ bất lương là những người thấy những kẻ bé mọn mà không giúp, sẽ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp. Còn những người công chính là những người luôn sống yêu thương và quan tâm đến những kẻ bé mọn, nên họ ra đi để hưởng sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với ngày trung thẩm, ngày cánh chung, ngày mà muôn người phải ra trình diện trước mặt Chúa. Ngày đó, mọi việc làm của chúng ta bị phơi bày. Chẳng điều gì chúng ta làm có thể giấu kín trước mặt Chúa. Vì thế, mỗi người hãy nhìn lại đời mình để sửa đổi và sống công chính với tha nhân. Hầu chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa nói, các con hãy ra đi để hưởng sự sống đời đời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con mạnh dạn, vượt qua yếu đuối bản thân, vượt qua những lợi ích nhỏ nhoi ở đời này, để quyết tâm sửa đổi cuộc đời chúng con, để chúng con sống chan hòa và yêu thương lẫn nhau. Hầu mai sau, chúng con cũng được Chúa chúc phúc. Amen.
Trở về cánh tân và đôi mới tâm hồn, trở về cánh tân đem tin mừng cho người nghèo khó, trở về cánh tân và làm hòa với Chúa, trở về cánh tân và làm hòa cùng tiên ơn Chúa như tràn, vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn, vì bây giờ là lúc thuận tiện giáo hòa cùng Thiên Chúa, vì bây giờ là lúc thuận tiện con chưa về bên trở về yêu thương và đổi mới gia đình, trở về tình yêu xây gia đình nguyện cầu hy sinh, trở về ăn năn và thật lòng hối lỗi, trở về chi vai và tạo dựng ngày mai. Bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa giữ chàng, vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tổ chức trợ giúp các trẻ em nghèo. Sáng mùng 5 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên của tổ chức từ thiện dự án Agapas Miranda chuyên trợ giúp các trẻ em nghèo. Tổ chức này được thành lập hồi tháng 5 năm 1996 tại thành phố Firenze, Trung Ý, do sáng kiến của giáo sư Mauro Bassi và Đức Hồng Y Lucas Moreira Neves, người Brazil, nguyên tổng trưởng Bộ Giám mục. Trong gần 3 thập niên qua, hội đã giúp đỡ 30.000 trẻ em nghèo ở các khu phố nghèo tại Brazil, Haiti và nhiều nơi khác được tăng trưởng và giáo dục. Trong nhiều trường hợp, hội giúp các em được các gia đình nhận nuôi từ xa. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Giuseppe Pettori, Tổng giám mục giáo phận Firenze. Mọi lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi và cảm ơn các thành viên của hội vì những hoạt động bác ái, phổ biến trên thế giới sự dịu dàng của Thiên Chúa và tình phục tử của Chúa. Đức Thánh Cha nói, trên thế giới hiện nay rất cần tình phục tử và sự dịu dàng. Thực hiện thực sự của cách mạng đích thực trên thế giới chính là những người ngày qua ngày âm thầm làm việc để những người bé nhỏ và nghèo túng không còn bị khinh rẻ, bị gạt bỏ, bị bỏ rơi nữa, nhưng có thể trỗi dậy và sống theo phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Việc nhận con nuôi từ xa được chuẩn bị kỹ lưỡng, được theo dõi tốt đẹp và đồng hành cũng được thực hiện như vậy. Đó là những hạt giống bé nhỏ của nước Chúa tăng trưởng và mang lại hoa trái theo mức độ nó được vun trồng với tình yêu thương. Đức Thánh Cha kể rằng, tôi đã đọc thấy hiện nay có khoảng 7.000 trẻ em được nhận nuôi từ xa nhờ tổ chức của anh chị em, với sự tham gia của rất nhiều người, với sự can dự của các giáo dân, nữ tu và linh mục ở nhiều khu vực nghèo trên thế giới. Cùng với anh chị em, tôi cảm tạ Chúa. Tin Moscow, Liên bang Nga. Đức Thượng phụ Chính thống Nga tiếp sứ phẩm Tòa Thánh. Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ Chính thống Nga, đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello, sứ thần Tòa Thánh tại Liên bang Nga, hôm 3 tháng 3 vừa qua. Buổi tiếp kiến diễn ra tại Tam viện Thánh Daniel ở Moscow, trụ sở của Đức Thượng phụ. Thông cáo trên trang mạng của Tòa Thượng phụ cho biết, trong dịp này, Đức Thượng phụ nhận xét rằng, giáo hội Chính thống Nga và giáo hội Công giáo thi hành một vai trò trong Kitô giáo thế giới và tương quan tốt đẹp giữa hai giáo hội mở ra nhiều viễn tượng cộng tác với nhau. Đức Thượng phụ nói, Đức Giáo hoàng Francisco sẽ góp phần kiến tạo hòa bình và công lý giữa con người với nhau. Tôi vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng mở ra một trang mới trong lịch sử quan hệ giữa hai bên. Đức Thượng phụ Kirin tái khẳng định cuộc gặp gỡ thứ hai giữa ngài với Đức Giáo hoàng Francisco có thể diễn ra tại một nơi không hề có xung đột giữa chính thống và công giáo, trong một đại lục đang chiến đấu với bao nhiêu vấn đề chống bất công, đang cần sự hỗ trợ tinh thần và đồng thời chưa hề bị lu mờ vì những xung đột giữa đông và tây phương. Đức Thượng phụ Chính thống Nga cũng ca ngợi lập trường trung dung và khôn ngoan của Tòa Thánh trong nhiều vấn đề thời sự quốc tế, tương ứng với lập trường của Chính thống Nga. Ngài nói, điều rất quan trọng là các giáo hội Kitô, kể cả giáo hội chúng tôi, không trở thành những tác nhân vô tình hay hữu ý, gây ra những xu hướng thời sự phức tạp và mâu thuẫn. Chúng ta cố gắng tiếp tục là những người xây dựng hòa bình, nhất là đứng trước những cuộc xung đột đang diễn ra hiện nay. Giáo hội không thể tham gia các xung đột và chỉ có thể là một sức mạnh hòa bình. Về phần Đức Sứ thần Tòa Thánh Giovanni Daniello, ngài cảm ơn Đức Thượng phụ và chuyển lời chào thăm của Đức Giáo hoàng Francisco và nói rằng Đức Thánh Cha vẫn còn cảm động nhớ lại cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ, nhất là bầu khí nồng nhiệt của cuộc gặp gỡ ấy. Đức Sứ thần cho biết nhiệm vụ làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nga giúp cho ngài khám phá một thế giới hoàn toàn mới, đặc biệt là về sứ vụ của giáo hội chính thống Ngài. Đây là một cơ hội rất tốt cho việc phát triển sự cộng tác giữa hai giáo hội. Tin Kinshasa Tổng bộ. Đức Hồng Y Besungu khẳng định, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Congo sẽ là một món quà quý giá. Đức Hồng Y Fridolin Besungu, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Kinshasa, gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào đầu tháng 7 năm nay là một món quà vô giá cho Congo và dân tộc nước này. Như đã đưa tin, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Congo từ ngày mùng 2 đến mùng 5 tháng 7 năm nay, và sau đó từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 7, ngày thăm Nam Sudan. Tuyên bố hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua, sau khi Đức Tổng giám mục Ettore Belestreto, sứ thần tòa thánh tại Kinshasa, thông báo về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Besungu cho biết Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Kinshasa và thành phố Goma. Ngay từ bây giờ, giáo hội công giáo tại Congo kêu gọi các tín hữu động viên để đón tiếp Đức Thánh Cha, đặc biệt là chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ với người kế vị Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Besungu cũng là một trong bảy vị hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Ngài mời gọi các tầng lớp xã hội Congo chứng tỏ tình đoàn kết nhân cuộc viếng thăm này khi nói, ước gì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một thời điểm hiệp thông sâu xa đối với đất nước chúng ta, một thời điểm hòa giải quốc gia và là một cơ hội hoán cải thiết thực cho mọi người. Về phần Đức Sứ Thần Tòa Thánh Barestrero, Ngài nhận xét rằng, cách đây 37 năm, Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đã viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ cuộc viếng thăm ấy đến nay, bao nhiêu điều đã xảy ra? Đã có những cuộc chiến tranh, đất nước đã trải qua những thăng trầm, đến độ đất nước Congo và Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ thăm viếng rất khác biệt với quốc gia mà Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai đã biết. Giáo hội Công giáo tại Congo có khoảng 30 triệu tín hữu trên tổng số 60 triệu dân cư. Tin Dili Đông Timor. Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Đông Timor trong năm nay. Đại diện Tòa sứ thần Tòa thánh tại Đông Timor, Đức ông Marco Spizzi, nói với giới báo chí ở thủ đô Dili hôm 1 tháng 3 vừa qua rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Đông Timor trong năm nay, tuy nhiên chưa thể xác định ngày nào. Đức ông Spizzi tuyên bố như trên sau khi gặp gỡ và thảo luận với ông Fidelis Manuele de Magalhães, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đông Timor, về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức ông nói, tư tưởng của Tòa Thánh là ở với nhân dân và nhà nước Đông Timor mọi lúc trong đời sống dân chủ của nước này. Đức Giáo Hoàng Francisco quan tâm đến Đông Timor. Đức Giáo Hoàng có dự tính viếng thăm nước này cùng với Indonesia và Papua New Guinea hồi tháng 9 năm 2020, nhưng chuyến đi bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Hồi tháng 7 năm ngoái, Đức ông Spizzi nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đông Timor tùy thuộc tiến trình chích ngừa COVID tại đây. Tính đến ngày 28 tháng 2 vừa qua, đã có khoảng 754.800 người lớn, tức là 84,7% dân nước này được chích vaccine liều thứ nhất, trong khi 71,9% đã được chích ngừa hoàn toàn. Đông Timor có khoảng 1.300.000 dân cư, và chính quyền đang cố gắng chích vaccine cho các học sinh từ 12 đến 18 tuổi, trong đó 37.500 học sinh đã được chích liều thứ nhất và hơn 30.000 đã chích liều thứ hai. Thánh Gioan Paulo thứ hai là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Đông Timor vào năm 1989 khi đất nước này còn ở dưới sự cai trị của Indonesia. Tin Kiev, Ukraine. Chính thống Nga bị đe dọa ly giáo tại Ukraine. Giáo hội chính thống Nga tại Cộng hòa Ukraine đang bị đe dọa ly giáo vì cuộc tấn công hiện nay của Nga tại nước này. Trong số 41 triệu dân tại Ukraine hiện nay, có khoảng 60% là tín hữu chính thống. Trước đây, phần lớn các tín hữu này là chính thống Nga và thuộc quyền tòa thượng phụ Moscow. Nhưng sau khi Liên Xô tan rã và Ukraine độc lập từ năm 1991, nhiều tín hữu muốn thành lập chính thống Ukraine độc lập sẽ rời khỏi chính thống Nga. Sau gần 30 năm tranh đấu, sự độc lập này đã được Đức Thượng phụ Bartholomaios ở Constantinople công nhận vào ngày 6 tháng Giêng năm 2019. Trong những ngày qua, có 236 linh mục và phó tế thuộc chính thống Nga ở Ukraine đã kêu gọi Đức Tổng giám mục Onufrius triệu tập một cộng đồng địa phương để rời khỏi chính thống Nga và mạnh mẽ phê bình Đức Thượng phụ Kirill ở Moscow vì đã im lặng không phản đối Tổng thống Putin đã gây ra chiến tranh tại Ukraine hiện nay. Họ quyết định không nhắc đến tên của Đức Thượng phụ trong các lễ nghi phục vụ nữa. Hôm 24 tháng 2 trước đó, khi quân đội Nga bắt đầu tấn công Ukraine, Đức Tổng giám mục Onufrius đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho quân đội Ukraine, cho quốc gia và dân tộc. Tin Ethiopia, thảm trạng người tị nạn tại miền Tigray. Trong khi chức sắc công giáo tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, kêu gọi thực tâm hòa đàm và chấm dứt những hành vi tàn ác, cũng như việc ngăn chặn các đường cứu trợ nhân đạo, nay có thêm một tổ chức quốc tế tố giác tình trạng cực kỳ vi phạm của người tị nạn tại vùng này. Bang Tigray bị quân đội chính phủ Ethiopia tấn công từ tháng 11 năm 2020 vì nói là dân quân tại đây đã tấn công các doanh trại của chính phủ. Nội chiến kéo dài từ đó đến nay. Trong một phúc trình công bố hôm 3 tháng 3 vừa qua, tổ chức tị nạn quốc tế chuyên bênh vực những người di tản và không có quốc tịch nói rằng tình trạng dân chúng tại miền Tigray rất trầm trọng vì những hành vi tàn ác, tội phạm chiến tranh làm cho ít nhất 2 triệu rưỡi dân cư phải di tản trong và ngoài nước. Bà Sarah Miller, một nhân vật cấp cao của tổ chức tị nạn quốc tế, nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS rằng chính phủ Ethiopia ngăn chặn mọi việc chuyên trở lương thực và thuốc men đến miền Tigray, dùng lương thực như một võ khí chiến tranh. Những người Eritrea tị nạn ở miền Tigray này không biết chạy đi đâu. Theo bà Miller, với những vụ chết đói gia tăng mỗi ngày, gần 900.000 người đang bị đói và người ta sợ rằng tình trạng hiện nay tại Ethiopia sẽ giống như nạn đói lớn hồi thập niên 1980 làm cho hơn 1 triệu người chết đói. Bà nói, thế giới phải tiếp tục kinh hoàng vì những gì đang xảy ra tại miền Tigray. Nạn đói do con người gây ra tại đây phải là một cái gì làm cho tất cả chúng ta phẫn nộ, cả những tín hữu. Một giáo sĩ công giáo ẩn danh vì lý do an ninh tại miền Tigray nói rằng, chúng tôi đã ra thông cáo cho biết một nửa dân chúng tại miền này sẽ chết vì đói vào cuối năm nay. Chúng tôi nghĩ đó là chiều hướng của nhiều sự đang xảy ra. Bà Sarah Miller nhận định rằng, trong khi tình hình tại Ukraine bi thảm hơn, nhưng thế giới không được quên cuộc khủng hoảng tại Ethiopia. Chúng tôi hy vọng dân chúng sẽ nhìn xa hơn những tựa đề bài báo và nhớ rằng cuộc khủng hoảng tại Ethiopia vẫn chưa chấm dứt đối với những người bị đói phải di tản nội địa và đối với một số nhóm dân tị nạn, trong đó có những người Eritrea tị nạn tại Ethiopia. Họ cần được quốc tế bảo vệ và trợ giúp ngay, cũng như được hưởng các quyền của họ.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Kinh Tạ ơn 4. Giới thiệu. Trước khi chú giải nội dung, chúng ta nên ghi nhận vài đặc điểm của Kinh Tạ ơn 4. 1. Kinh Tạ ơn này được soạn ra sau Công đồng Vaticano thứ hai, nhưng dựa trên khuôn mẫu của kinh tạ ơn của Thánh Basilio, vốn được sử dụng trong nghi điển Antioquia. Qua đó, người ta có thể đọc thấy một ý định đại kết, theo nghĩa là thu nhận vào nghi điển Latin những tinh hoa của truyền thống Đông Phương. 2. Kinh tạ ơn này có tiền tụng riêng, thuật lại lịch sử cứu độ và lời chúc tụng tạ ơn vẫn còn tiếp tục sau bài tung hô Thánh, Thánh, Thánh. 3. Cấu trúc của kinh tạ ơn 4 có thể được phân tích từ hai góc độ, một góc độ của phụng vụ và một góc độ của thần học tín lý. Dưới góc độ phụng vụ, các yếu tố được xếp đặt theo thứ tự cũng giống như kinh tạ ơn 2 và 3, nghĩa là tiền tụng, chúc tụng công trình tạo dựng với lời tung hô, kéo dài ra công trình cứu chuộc, khẩn nài thánh hiến, tiến trình thiết lập bí tích, tưởng nhớ và dâng hiến, khẩn nài hiệp thông, chuyển cầu, vinh tụng ca. Dưới góc độ thần học, ta có thể phân biệt ba phần trong cấu trúc đặt trong tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Thứ nhất là Chúa Cha trong phần chúc tụng, khởi đi từ chính Người là đấng quyền năng cao cả và tình thương vô biên, đã tỏ mình qua việc tạo dựng vũ trụ cũng như qua việc tạo dựng và cứu chuộc loài người. Thứ hai là Đức Kitô trong vai trò cứu chuộc, cách riêng nhờ mầu nhiệm vượt qua, phần trình thuật bí tích cũng như tưởng niệm và dâng hiến. Thứ ba là Thánh Linh như nguyên ủy thánh hóa và hiệp thông, phần khẩn nài và chuyển cầu. Cấu trúc này giống với các tín biểu đức tin, gồm ba phần, quy án cho ba ngôi Thiên Chúa công trình tạo dựng, cứu chuộc, thánh hóa. 4. Ngôn ngữ dựa theo Kinh Thánh, mang tính cách thuật chuyển, muốn đưa người đọc đến điểm chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa. Bản văn có thể sử dụng vào việc huấn giáo, và đồng thời cũng giả thiết những người nghe đã quen thuộc với lịch sử cứu độ. Nội dung: chúng ta hãy phân tích nội dung của kinh tạ ơn theo thứ tự diễn tiến của nó. 1. Tiền tụng. Kinh tạ ơn 4 có tiền tụng riêng và không thay đổi. Như vừa nói, lời chúc tụng còn kéo dài cả sau lời tung hô. Vì thế, có thể phân biệt làm hai phần. Phần thứ nhất trong tiền tụng và phần thứ hai sau lời tung hô. Trong phần thứ nhất, tiền tụng, đối tượng của lời chúc tụng là Thiên Chúa, với những ưu phẩm lần lượt được khai triển như là đấng siêu việt và đấng tạo hóa. Trong phần thứ hai, sau lời tung hô, đối tượng chuyển sang lịch sử cứu độ loài người. Trong lời mở đầu, kinh tiền tụng ngỏ lời với Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, Pater Sancte, vọng lại lời nguyện tư tế của Tin Mừng Gioan chương 17. Cách xưng hô Thiên Chúa là Cha còn lặp lại 6 lần, trong đó 4 lần Cha Chí Thánh, tạo nên một đặc trưng của kinh tạ ơn 4, mang một giọng điệu thân thương của tình con gái. Các ưu phẩm của Thiên Chúa được diễn tả bằng những thuật ngữ trích từ Cựu Ước và Tân Ước. Cha là Thiên Chúa duy nhất, chân thật, hằng sống, hiện hữu từ trước muôn thuở và tồn tại đến muôn đời, ngự trị trong ánh sáng siêu phàm. Các thuộc tính này nói lên tính cách siêu việt của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng về Thiên Chúa siêu việt được tiếp nối ngay với lời tuyên xưng về việc tạo dựng. Thiên Chúa hằng sống cũng là nguồn mạch ban sự sống cho muôn vật. Muôn vật bắt nguồn từ Thiên Chúa, được chia sẻ vào sự tốt lành và hạnh phúc của Ngài. Cha cũng là đấng duy nhất tốt lành và là nguồn mạch sự sống, đã tác tạo mọi loài để ban cho chúng đầy tràn ơn phúc và cho nhiều thụ tạo vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha. Câu văn này phản ánh một nền thần học rất lạc quan về việc tạo dựng. Thế giới này thật là tốt đẹp, bởi vì nó được Thiên Chúa làm ra. Ý tưởng này được nêu bật nơi nhiều văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai. Sự chúc lành của Thiên Chúa đổ tràn xuống trên vũ trụ, gợi lên lời ca khen và chúc tụng về phía toàn thể thụ sinh, các thiên sứ, loài người và địa cầu, đặc biệt con người trở thành tư tế của vũ trụ. Chúng con và mọi thụ tạo dưới bầu trời nhờ tiếng nói của chúng con, nhờ có trí tuệ và ý chí, duy con người mới có khả năng yêu mến, ca tụng và trở thành tiếng nói cho mọi thụ tạo. Một lần nữa, bản văn này phản ánh thần học lạc quan của Công đồng Vaticano thứ hai về các thực tại trần thế khi nhìn trong mối tương quan với đấng tạo hóa. 2. Chuyển tiếp. Kinh tuyển tụng dẫn vào lời chúc tụng bằng những lời như sau: chúng con hân hoan tuyên xưng danh Cha mà ca hát rằng. Thế rồi sau bài ca tung hô của cộng đoàn, vị chủ tế tiếp tục việc chúc tụng tuyên xưng: lạy Cha chí thánh, chúng con tuyên xưng Cha là đấng cao cả, đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và khôn ngoan. Đến đây, từ việc tạo dựng, phụng vụ chuyển sang lịch sử hiếu đồ, Thiên Chúa đến cứu vớt loài người tội lỗi. Bản văn lần lượt điểm qua những giai đoạn chính của lịch sử ấy: tạo dựng và nâng cao, sa ngã và kết án, lời hứa và thực hiện việc cứu độ. Lấy lại những trình thuật của những chương đầu sách Sáng Thế, phục vụ nhắc lại rằng con người là thụ tạo cao quý nhất, bởi vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và được đặt làm kẻ cai quản vũ trụ. Thế nhưng do tội bất phục tùng, con người đã mất tình nghĩa với Chúa. Tuy vậy, Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong cái chết, nhưng đã mở ra những con đường để cho những ai đi tìm Chúa đều có thể gặp gỡ Ngài. Đến đây, bắt đầu lịch sử cứu độ được diễn ra qua ba thời kỳ: thời hứa hẹn, thời thực hiện và thời áp dụng. Thời hứa hẹn trong Cựu Ước. Qua nhiều lần ký kết giao ước, chúng ta có thể liên tưởng đến giao ước với Adam, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, David, và nhờ các ngôn sứ để nuôi dưỡng lòng mong đợi ơn cứu độ. Thời viên mãn của Đức Kitô, ngôi lời được sai đến, nhập thể, việc cứu chuộc trải qua suốt cuộc đời, và đặc biệt là mầu nhiệm vượt qua. Tư tưởng của đoạn này phản ánh rất nhiều bản văn Tân Ước. Chẳng hạn như Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian đến nỗi đã sai con một tới vào thời viên mãn. Người được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ được chia sẻ tất cả thân phận con người ngoại trừ tội lỗi. Sứ vụ của người là loan báo tin mừng cho người nghèo, sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan cho kẻ sầu muộn. Qua bản tóm lược này, Luca nhận thấy lời ngôn sứ Isaiah đã được hoàn tất. Sự chết và phục sinh nằm trong kế hoạch của Chúa Cha. Thuật ngữ trích từ thư gửi tín hữu Epheso chương 1 câu 10, chương 3 câu 9. Nhưng chính nhờ sự phục sinh mà Chúa Giêsu đã hủy diệt sự chết và phục hồi sự sống, dựa theo thư thứ hai gửi ông Timôthê chương 1 câu 10. Thời kỳ thứ ba là thời của Hội Thánh, áp dụng công cuộc của Chúa Kitô từ lễ ngũ tuần cho đến lúc quang lâm, nhờ việc phái cử Thánh Linh. Nhờ đó, con người lãnh nhận đời sống thiên linh và được thánh hóa. Như chúng ta đã biết, vai trò của Thánh Linh trong đời sống Hội Thánh được khai triển đặc biệt trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 14 đến chương 16. Và trong các thư của Thánh Phaolô, cách riêng thư gửi Roma, Corinto, Galat, Thánh Linh được gọi là ân huệ mở đầu. Thuật ngữ lấy từ thư gửi Roma chương 8 câu 23. Câu văn: ngõ hầu chúng con không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho đấng đã chết và sống lại vì chúng con. Trích nguyên văn từ thư thứ hai gửi Côrintô, chương 5 câu 15. Như vậy, lời chúc tụng đã bao hàm tất cả các giai đoạn của lịch sử cứu độ. Thánh lễ trở thành điểm trung tâm của giao ước muôn đời, giao ước mới và vĩnh cửu mà Đức Chúa Cha nhờ Đức Kitô và trong Thánh Linh đã thiết lập với loài người và qua loài người với toàn thể vũ trụ. 3. Khẩn nài Epiclesis. Sự chuyển tiếp từ việc chúc tụng sang việc khẩn nài rất là êm ái. Trên đây, Thánh Linh đã được nhắc đến trong mầu nhiệm nhập thể. Bởi phép Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể và được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, rồi đến công cuộc thánh hóa các tín hữu. Từ nơi Cha, người đã sai Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu đến với các tín hữu, để Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của người nơi trần gian và hoàn tất công cuộc thánh hóa. Một cách tự nhiên, Hội Thánh xin Thánh Linh hãy đến thánh hóa những lễ vật, biến đổi chúng trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô. Kinh khẩn nài cũng giải thích ý nghĩa của việc cử hành. Đây không phải là sự tưởng niệm một biến cố thuộc quá khứ, nhưng là cử hành biến cố hiện tại. Đó là giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với loài người trong mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Kitô. Những lời này dẫn đến trình thuật thiết lập bí tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Cuộc học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Tầm quan trọng của doanh nghiệp. Cho đến hôm nay, giáo hội vẫn tiếp tục phê bình chủ nghĩa duy kinh tế và chủ nghĩa tiêu thụ. Tuy nhiên, so với 40 năm trước, đã có những cái nhìn cởi mở và lối đánh giá khác về thị trường, về lợi nhuận và đặc biệt về vai trò của doanh nghiệp cũng như vị thế doanh nhân trong công cuộc phát triển. Sau một giai đoạn do dự, giáo huấn xã hội đã chính thức công nhận thị trường tự do như một cơ cấu hữu hiệu để trao đổi hàng hóa và dịch vụ, giải quyết một cách nhanh chóng mối tương quan căng thẳng giữa cung, cầu, đồng thời là một yếu tố tích cực để thúc đẩy sáng tạo và tăng hiệu năng kinh tế. Thông điệp Bách Chu Niên công khai nhìn nhận rằng, xem ra trên bình diện quốc gia cũng như trong các mối quan hệ quốc tế, thị trường tự do là phương tiện thích đáng nhất để sử dụng các tài nguyên và đáp ứng hữu hiệu cho các nhu cầu của cuộc sống. Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày ở những chương trước, giáo huấn xã hội không bao giờ coi thị trường tự do là một thứ thuốc thần trị bách bệnh. Thật vậy, người ta không thể giải quyết những vấn đề phức tạp của xã hội đương đại nếu chỉ dựa trên tiêu chuẩn thị trường, càng không thể đo lường mọi giá trị của cuộc sống bằng giá cả của thị trường. Thị trường cũng chẳng quan tâm đến chiều kích liên đới, số phận của những người kém may mắn và tình trạng chênh lệch giàu nghèo. Trong chiều hướng ôn cố tri tân, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã duyệt lại quan điểm của giáo hội đối với chủ nghĩa tư bản. Phải lượng định chủ nghĩa tư bản như thế nào? Thông điệp Bách Chu Niên nhìn nhận rằng đây là một hiện tượng phức tạp và đã đưa ra một phân biệt sáng suốt như sau. Nếu hiểu chủ nghĩa tư bản như một hệ thống, trong đó tự do kinh tế không bị chi phối bởi một khuôn khổ pháp lý bền vững, pháp lý này lại nhằm đạt tới tự do kinh tế để phục vụ tự do toàn diện của con người và coi tự do kinh tế như một chiều kích đặc biệt của tự do toàn diện, mà trọng tâm của nó là đạo đức và tôn giáo, thì câu trả lời chắc chắn là tiêu cực. Tuy nhiên, nếu hiểu chủ nghĩa tư bản như một hệ thống kinh tế, nhìn nhận vai trò căn bản và tích cực của doanh nghiệp, nhìn nhận thị trường, quyền tư hữu và trách nhiệm đối với các phương tiện sản xuất, cũng như tự do sáng tạo của con người trong lĩnh vực kinh tế, thì câu trả lời rõ ràng là tích cực, mặc dù có lẽ đúng hơn nên gọi là kinh tế doanh nghiệp, kinh tế thị trường hoặc đơn giản là kinh tế tự do. Lợi nhuận cũng được tái nghiên cứu và tái thẩm định giá trị. Chúng ta biết rằng ở thời kỳ nông nghiệp và trong giai đoạn tăng trưởng zero, các nhà luân lý thường gay gắt lên án lợi nhuận và cấm tất cả các hình thức cho vay lấy lãi. Tuy nhiên, lịch sử đã sang trang, chúng ta đang ở vào giai đoạn kinh tế năng động và đạt mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử. Chính vì vậy, giáo hội đã nhìn lợi nhuận dưới góc độ khác và đánh giá nó một cách quân bình hơn. Thông điệp Bách Chu Niên viết, giáo hội nhìn nhận vai trò chính đáng của lợi nhuận như một dấu hiệu cho thấy hoạt động tốt của một doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp có lợi nhuận, có nghĩa là các yếu tố sản xuất đã được sử dụng thích đáng và các nhu cầu tương ứng của con người đã được thỏa mãn đúng đắn. Tuy nhiên, từ viễn quan Kitô giáo, thông điệp đã cẩn thận nhắc nhở thêm, lợi nhuận không phải là tiêu chí duy nhất để lượng giá tình trạng của doanh nghiệp. Rất có thể sổ sách kế toán đàng hoàng, nhưng con người, nguồn vốn quý giá nhất của doanh nghiệp, lại bị hạ thấp và bị xúc phạm phẩm giá. Theo giáo huấn xã hội của giáo hội, mục đích của doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là sản xuất lợi nhuận, mà còn là sự hiện hữu của chính doanh nghiệp như cộng đồng con người, dưới nhiều dạng thức khác nhau, tìm cách thỏa mãn những nhu cầu căn bản của mình và tạo thành một nhóm chuyên biệt để phục vụ toàn thể xã hội. Nói cách khác, lợi nhuận là một yếu tố điều tiết trong đời sống doanh nghiệp, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất. Cần phải quan tâm đến những yếu tố nhân bản và đạo đức khác, mà trong dài hạn cũng đóng vai trò quan trọng tương đương đối với đời sống của doanh nghiệp. Dưới cái nhìn của giáo huấn xã hội, lợi nhuận tự nó không những không xấu mà rất cần thiết cho việc phát triển doanh nghiệp. Nhưng chủ trương lợi nhuận vì lợi nhuận hay phát triển vì phát triển, mà lãng quên hoặc đánh mất con người lại là chuyện khác. Cũng thế, ước muốn sống khá hơn, tiện nghi hơn, chẳng có gì là xấu. Tuy nhiên, phải coi là lạc hướng lối sống, cho rằng là tốt hơn khi hướng tới chiếm hữu, chứ không nhằm hướng tới hiện hữu. Và khi người ta muốn chiếm hữu nhiều hơn, không phải là để làm người hơn, mà để tiêu thụ và hưởng thụ nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo tuần này khép lại nơi đây. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Mến. Tại tiểu bang Oregon ở Mỹ đã xảy ra một sự việc bi hài như sau. Một người phụ nữ điều khiển chiếc ô tô Honda Pilot không khóa cửa. Bà ta đổ xe bên ngoài một cửa hàng tạp hóa và vào trong mua sắm. Lợi dụng sơ hở, tên trộm đã nhanh chóng tiếp cận. Thấy chiếc xe vẫn còn đang nổ máy, tên này lập tức nhảy vào và lái ô tô rời đi. Tuy nhiên, sau khi di chuyển được một quãng ngắn, đối tượng bất ngờ lái xe quay trở lại điểm xuất phát, chờ chủ nhân của chiếc xe xuất hiện sau đó và mắng cho người này một trận. Tất cả xuất phát từ việc người phụ nữ này đã vô tâm để cậu con trai 4 tuổi ngồi một mình ở hàng ghế sau trong xe, rồi cứ thế mà chạy vào bên trong để mua đồ. Kết quả là, sau khi nổ máy rời đi, tên trộm mới phát hiện ra cậu bé ngồi ở hàng ghế sau. Khi gặp người phụ nữ, tên trộm không chỉ thuyết giáo, hắn thậm chí còn đe dọa bà mẹ về việc sẽ gọi điện báo cảnh sát vì cho rằng hành động để lại đứa trẻ một mình trong xe là vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của em bé. Tên này sau đó đã trao trả lại đứa trẻ an toàn, rồi tiếp tục lái xe rời đi trước sự ngỡ ngàng của người mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cứu đứa trẻ bị bỏ quên trong xe có thể sẽ là điều mà ai trong chúng ta cũng có thể làm trong một hoàn cảnh nhất định nào đó. Tuy nhiên, đây quả là điều không bình thường khi người cứu đứa trẻ lại là kẻ trộm chính chiếc xe ấy, là kẻ đang có hành vi phạm pháp, là đối tượng xấu trong xã hội. Thế nhưng, rõ ràng hắn ta vẫn có một nhân cách tốt và một trái tim ấm áp khi trao trả lại đứa trẻ cho người phụ nữ. Đó là lời nhận định của đại diện sở cảnh sát về tên đạo chích. Nhờ hành động đầy nhân ái của hắn mà đứa trẻ may mắn thoát khỏi nguy hiểm và cũng giúp cho người mẹ trong câu chuyện có được một bài học quý giá về việc lơ là cảnh giác và quyết tâm sẽ không bao giờ tái phạm. Có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng đã phải hối hận vì đã trót nghi ngờ và nghĩ xấu cho người khác. Và điều này rất dễ xảy ra nếu đối tượng chúng ta nghi ngờ hay nghĩ xấu là những người có thân phận thấp kém, khốn cùng trong xã hội. Đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài là một sai lầm rất phổ biến trong suy nghĩ của chúng ta đối với các tha thể ngoài mình. Quả thật, tư cách, hành vi, lời nói cử chỉ của một người dễ dàng được tăng lên nếu họ có một xuất thân, một địa vị tốt trong xã hội. Ngược lại, những người thấp cổ bé họng, thân phận cùng khổ và nhất là có một xuất thân không đạo đức, không tử tế trong đánh giá của xã hội thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng lòng tin tưởng, tín nhiệm nơi người khác. Nhưng thực ra không phải cái hình thức, địa vị hay tính cách bên ngoài, nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Chúng ta hãy học cái nhìn của Chúa Giêsu khi Ngài luôn yêu thương và trân quý những người phận nhỏ. Giữa những người giàu có đang dâng cúng tiền trong đền thờ, Ngài trân quý hai đồng trinh của bà quá nghèo. Ngài tin tưởng vào thiên lương của những người mà xã hội đã xếp họ vào hạng tội lỗi và khinh chê, đó là bọn thu thuế và hạng đị điếm. Ngài đã đến nhà ăn uống trò chuyện với họ. Điều đó nói lên rằng Ngài vẫn tôn trọng và tin tưởng bất chấp thân phận hiện có của họ. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương từng phận người nhỏ bé của chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Để thực hành việc bác ái trong mùa chay này, xin cho chúng con luôn biết tôn trọng nhân vị con người và yêu thương người khác như chính bản thân mình. Đừng để tình cảm, nhận định của chúng con về giá trị của người anh em mình tiếp xúc bị thay đổi hoặc chi phối theo sự hào nhoáng hay sần sùi của lớp vỏ hình thức bên ngoài. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.